Hồi ấy, có một ông vua tính tình rất kiêu căng độc ác, cũng không tin là có thượng đế nào cả. Ông tự mãn coi mình là vua, là chúa của cả đế quốc rộng lớn, và đi đến đâu cũng muốn được dân chúng bái phục. Bất cứ vua muốn điều gì, tức khắc điều đó trở nên như luật pháp toàn dân phải tuân giữ. Một hôm, nhà vua ra lệnh tụ họp tất cả các nhà thông thái, các thầy phù thủy, các khoa bói toán trong toàn vương quốc đến triều đình. Khi mọi người đã tề tựu đông đủ, nhà vua tuyên bố ước ao được nhìn thấy tận mắt một vị thần hoặc vị chúa mà họ tôn thờ. Nhà vua lại còn đe dọa trừng phạt tất cả toàn dân nếu họ không thể làm thỏa mãn ước vọng của vua. Lệnh vua được cấp tốc truyền đi khắp nơi trong toàn vương quốc. Nghe vậy, dân chúng bắt đầu run sợ. Mọi người đều thất vọng, không biết phải làm thế nào để chiều lòng vua và cứu thoát mạng sống mình. Lệnh vua được truyền miệng đến tận những xóm làng hẻo lánh. Bấy giờ có một chú mục đồng chất phác, ngay thật, vội vã lên đường đến chầu vua. Chú bé đến trình diện với lính canh gác đền vua và cam hứa là có thể làm thỏa mãn ước muốn của vua. Vừa tới nơi, chú bé phủ phục trước ngai vua. Trong khi mọi người trố mắt, hồi hộp theo dõi từng cử chỉ và từng lời nói của cậu bé. Kế đó, chú bé mục đồng yêu cầu nhà vua cùng bước lên sân thượng, đứng giữa bầu trời đầy ánh sáng. Chú mục đồng đưa tay chỉ thẳng vào mặt trời và nói với vua: "Tâu chúa thượng, xin chúa thượng hãy nhìn thẳng vào mặt trời." Chỉ sau vài giây, nhà vua phải lấy tay bịt mắt và quay sang quát mắng chú bé: "Thằng nhãi ranh, ngươi muốn ta bị mù mắt hay sao?" Chú mục đồng đáp: "Tâu chúa thượng, mặt trời chỉ là một tạo vật nhỏ bé trong các kỳ công của thượng đế. Nếu chúa thượng không thể nào chịu đựng được tia sáng yếu mờ đó, làm sao chúa thượng có thể nhìn thẳng vào dung nhan của thượng đế, là nguồn mạch phát sinh mọi thứ ánh sáng được?" Kính thưa quý vị và các bạn, trong thâm tâm mỗi người luôn ôm ấp một khát vọng bẩm sinh, đó là tìm tòi để khám phá và nhìn thấy đấng vô hình với con mắt trần của thể xác. Ước muốn đó là sự mời gọi đi từ hình ảnh tới thực tại, nơi hình ảnh đó được phát sinh, là khát vọng tìm kiếm và tiếp xúc với sự thánh thiêng nào đó hiện diện trong lịch sử của mọi dân tộc, ngay cả những dân tộc thời cổ xưa. Hơn thế nữa, chính trong tôn giáo của các dân tộc cổ xưa, người ta có thể tìm thấy những giai thoại được đặt ra, trong đó diễn tả nỗ lực cố gắng của con người muốn lên tới tận trời cao để gặp gỡ Thượng Đế, đấng tạo thành trời đất muôn vật, để thấu hiểu những sự bí nhiệm về đời sống con người và của vũ trụ. Không những chỉ những con người thuộc thời đại xa xưa mà thôi, nhưng con người của mọi thời đại, cả đến con người thời nay, và có thể là chính mỗi người chúng ta nữa. Tuy sống giữa xã hội vật chất, chìm ngập trong văn hóa hưởng thụ, con người chỉ tin vào những gì mắt có thể nhìn thấy, tay có thể chạm tới, và khoa học có thể minh chứng được mà thôi. Nhưng một lúc nào đó, một thắc mắc, một câu hỏi được đặt ra trong tâm trí con người: Thiên Chúa, đấng tôi tôn thờ là ai? Người có dung mạo như thế nào? Trong Kinh Thánh có chép, ai có thể nhìn thấy thánh nhan Chúa mà còn tiếp tục sống được nữa? Vì thế, Đức Giê-xu, con Thiên Chúa, đã tự nguyện đến trần gian để tỏ lộ cho nhân loại thấy dung mạo thật của Thiên Chúa Cha. Dung mạo của Thiên Chúa là dung mạo của tình thương. Trong bữa tiệc ly, tông đồ Philippe lên tiếng thưa: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. Như thế là chúng con mãn nguyện." Đức Giê-xu trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao?" Gioan chương 14, câu 9 tới câu 10. Lần khác, Chúa Giê-xu còn quả quyết rằng: "Thầy và Cha Thầy là một." Điều căn bản để tìm kiếm và nhận biết Thiên Chúa chính là đức tin và lòng khiêm tốn. Bởi vì Đức Giêsu tuy là con một yêu dấu của Thiên Chúa Cha, nhưng đã khiêm tốn tự hạ mình, mặc lấy thân phận yếu hèn của con người, để vạch chỉ cho nhân loại con đường đến cùng Thiên Chúa Cha. Ngài đã chọn sống đời khiêm tốn trong tinh thần phục vụ mọi người. Ngài chào đời trong cảnh khó nghèo, không một mái nhà ấm cúng, ngoài cái hang lừa mượn làm chỗ trọ, và cái máng cỏ của chiên bò làm nôi nằm ngủ. Ngài sống trong cảnh thanh bần, cởi bỏ mọi thứ giàu sang vinh dự, tự nguyện trở nên bạn của tất cả mọi hạng người, những người nghèo khổ, ốm đau, cả những người bị xã hội khai trừ và khinh chê là phường tội lỗi gian ác. Ngài cũng không ngần ngại bày tỏ thái độ khiêm tốn tùy thuộc vào Thiên Chúa là Cha của Ngài và của toàn thể nhân loại. Trước mặt mọi người, Ngài đã lên tiếng cầu nguyện: Lạy Cha là Chúa trời đất, con ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu người thông thái và khôn ngoan những điều này và biểu lộ cho kẻ hèn kém hay. Matthew chương 11 câu 25. Vì thế, thái độ của những người thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa là thái độ khiêm tốn tự hạ. Bởi vì Thiên Chúa cự lại với người kiêu căng, nhưng lại yêu thương trợ giúp và giơ tay nâng đỡ những người có tâm hồn khiêm tốn. Với lòng khiêm tốn, nhờ được ánh sáng chân lý và tình thương Chúa soi dẫn, chúng ta sẽ hiểu rõ bản thân mình hơn, sẽ càng thêm xác tín rằng con người chỉ là hư vô, sẽ trở về bụi đất nếu không được Chúa đoái mắt nhìn tới, và sẽ nhận biết rằng tất cả mọi sự chúng ta có đều do lòng thương yêu Chúa ban cho cách nhưng không mà thôi. Lạy Thiên Chúa toàn năng, giàu tình thương, xin giúp chúng con biết tìm kiếm Chúa với thái độ khiêm tốn, với tâm tình biết ơn và lòng tin tha thiết. Xin đừng để cho tính kiêu ngạo che mắt, làm chúng con nên mù quáng tự phụ. Xin giúp chúng con biết hạ mình xuống tin nhận Chúa là đấng cứu độ, là phần rỗi và là sức mạnh của chúng con. Amen.